Dạ, phạm vi lớn là xuất phát từ tâm Bồ Đề. Ở đây phạm vi lớn được định nghĩa như sách giải thoát của lòng Tây, thì phạm vi lớn là những người có cái tâm nguyện lớn, mong muốn là không chỉ mang đến lợi lạc cho bản thân mình dựa vào việc tu tập đạo Phật, không chỉ mang đến lợi lạc cho bản thân mình mà còn mong muốn mang đến cái lợi lạc viên mãn cho tất cả mọi chúng sinh. Lợi lạc viên mãn đó là làm cho tất cả mọi chúng sinh thoát khỏi tất cả mọi đau khổ của luân hồi. Thì người nào mang tâm nguyện như vậy chính là người thuộc phạm vi lớn. Và cái động cơ tiêu biểu đặc trưng để khiến cho phạm vi lớn khác với lại phạm vi nhỏ và phạm vi trung bình đó, đó là cái tâm nguyện lợi tha lớn lao. Tâm nguyện lợi tha cũng như là tâm nguyện mong muốn làm lợi lạc cho người khác. Và cái tâm nguyện này được gọi là tâm Bồ Đề. Nên tâm Bồ Đề, nếu như mà mình có tâm nguyện là mong muốn thành Phật để làm lợi lạc cho tất cả mọi chúng sinh, phát được tâm như vậy thì là mình có được tâm Bồ Đề và mình chính thức là một người thực hành thuộc phạm vi lớn. Thì tâm Bồ Đề đó mình sẽ có hai phần chính yếu, nghĩa là hai cái yếu tố căn bản của tâm nguyện Bồ Đề như vậy. Thì tâm nguyện Bồ Đề mình có phần tự lợi và phần lợi tha. Và mình thấy là định nghĩa của tâm Bồ Đề đó là muốn thành Phật vì lợi lạc cho tất cả mọi chúng sinh đó. Cho nên đây mình sẽ có hai phần mong muốn. Phần mong muốn thứ nhất đó là phần mong muốn thành Phật, đó là mang đến lợi lạc cho bản thân mình. Và mong muốn thứ hai đó là lợi tha, là mong muốn làm lợi cho người khác. Ở trong phần tự lợi đó là muốn thành Phật, không phải là chỉ là lợi cho cá nhân riêng bản thân mình, mà bởi vì mình đã quan sát, mình thấy rằng để có thể có đầy đủ tất cả mọi năng lực để mang đến lợi lạc cho tất cả mọi chúng sinh đó, thì mình phải có đầy đủ tất cả mọi điều kiện trọn vẹn và viên mãn. Nếu mà bản thân mình không có điều kiện đầy đủ trọn vẹn và viên mãn thì cái năng lực của mình nó rất là hạn chế và mình không thể nào giúp được cho nhiều người. Cho nên để có thể giúp được cho nhiều người thì bắt buộc mình phải có năng lực rất là lớn. Và người này quan sát thấy rằng để có được năng lực lớn mà có khả năng làm lợi lạc cho tất cả mọi chúng sinh đó, thì mình có hai yếu tố. Thứ nhất là trí tuệ và thứ hai đó là phước đức. Mình cần phải có trí tuệ viên mãn và mình phải có phước đức viên mãn, đầy đủ trí tuệ và đầy đủ viên mãn, đầy đủ phước đức thì mới có thể đem đến cái lợi lạc tốt nhất, trọn vẹn nhất cho người khác. Mà trí tuệ viên mãn với lại phước đức viên mãn đó thì chỉ có thành Phật thì mới có được trí tuệ viên mãn và phước đức viên mãn mà thôi. Cho nên ở tự lợi muốn thành Phật là vì mình mong muốn có được cái năng lực trọn vẹn đầy đủ để làm lợi lạc cho người khác. Và khi mà thành Phật rồi thì mình sẽ làm được cái nguyện vọng rốt ráo tối hậu nhất của mình, đó là mang đến lợi lạc cho người khác. Cho nên phân tích ra thì ở trong tâm Bồ Đề mình sẽ có hai phần lợi, đó là phần tự lợi và phần lợi tha. Thì hai phần lợi này đều có mối liên hệ sâu sắc, chặt chẽ với nhau. Thì đó là hai phần lợi và chính là hai yếu tố căn bản của tâm Bồ Đề. Người nào có đầy đủ hai phần lợi lạc này, có nghĩa là mong muốn thành Phật để làm lợi lạc cho người khác, thì ai mà phát được đầy đủ hai cái phần lợi lạc này, hai cái tâm nguyện này, thì người này chính thức là mình có được tâm Bồ Đề, và mình chính là một người thực hành pháp tu ở trong phạm vi lớn theo như hướng dẫn ở trong sách giải thoát trong lòng Tây . Thì khi mà nói đến phát tâm Bồ Đề thì ở trong sách giải thoát trong lòng Tây có hướng dẫn rất là nhiều lời lạc của tâm Bồ Đề, và sau đó thì có hướng dẫn những phương pháp nào để mình có thể trọn vẹn phát sinh được một cái tâm Bồ Đề đầy đủ. Thì theo truyền thống kinh điển của Đạo Phật thì mình có hai cách để phát tâm Bồ Đề, đó là cách thứ nhất đó là bảy lớp nhân quả, và cách thứ hai đó là hoán đổi ngã tha. Thì phương pháp đầu tiên là bảy lớp nhân quả thì đi theo truyền thống từ ngày Di Lặc, Bồ Tát Di Lặc. Thì khi xưa khi mà ở trong pháp hội của Đức Phật Thích Ca thì Bồ Tát Di Lặc với lại Bồ Tát Quán Thù, đây là hai vị Bồ Tát đã có tham dự những pháp hội và được Đức Phật phó thác giáo pháp của Đại Thừa. Đức Phật phó thác giáo pháp của Đại Thừa có nghĩa là ngài Di Lặc với lại ngài Quán Thù được Đức Phật phó thác trọng trách sau này sẽ khởi sự, sau này sẽ truyền bá giáo pháp Đại Thừa cho các đệ tử ở đời sau. Lý do vì sao là Ngài Di Lặc với là Ngài Văn Thù nhận được sự phó thác này là bởi vì Ngài Di Lặc với lại Ngài Văn Thù á, bản thân các ngài là các vị Bồ Tát, các ngài đã mang cái tâm nguyện là làm lợi lạc cho chúng sinh theo cái con đường của phạm vi lớn, cho nên các vị Bồ Tát lớn đã được Đức Phật chọn phó thác cái trọng trách để gửi gắm giáo pháp đại thừa lại cho những đệ tử phạm vi lớn ở đời sau. Nên là hai cái cách mà luyện Tam Bồ Đề theo bảy lớp nhân quả với theo Hoán Đổi Ngã Tha thì do truyền thừa từ Ngài Di Lặc với lại từ Ngài Văn Thù truyền xuống. Thì đối với lại bảy lớp nhân quả thì Ngài Di Lặc Ngài đã truyền xuống cho Ngài Vô Trước. Thì Ngài Vô Trước thời xưa Ngài có những cái câu chuyện thiền ở trên núi, ở trên cao, và lúc đó thì Ngài chưa có chứng ngộ. Sau đó dần dần trong cái lúc mà thiền thì Ngài rất là mong gặp được Ngài Di Lặc, tại vì Ngài đã đọc được những cái bản kinh điển do Ngài Di Lặc truyền lại. Nhưng mà Ngài không có hiểu rõ được một số điểm, cho nên là Ngài có mong cầu là gặp được Ngài Di Lặc để có thể nhờ Ngài chỉ điểm cho những cái chỗ mình chưa rõ trong kinh điển. Cho nên là Ngài đã nhập thất rất là lâu, rất là nhiều năm. Và sau đó thì khi mà các cái ác nghiệp của Ngài đã được thanh tịnh thì Ngài Vô Trước lúc đó mới nhìn thấy được Ngài Di Lặc. Thì sau đó thì Ngài Di Lặc đã hướng dẫn lại cho Ngài Vô Trước tất cả những điểm mà Ngài chưa có hiểu về cái bản những cái văn bản mà Ngài Di Lặc đã để lại. Và khi đó thì ở trong các cái kiến thức mà Ngài Vô Trước học được từ Ngài Di Lặc á, thì ở trong đó có các phương pháp phát triển tâm Bồ Đề theo bảy lớp nhân quả. Thì đó chính là cái phương pháp mà được giới thiệu ở trong sách Giải Thoát Trong Lành Thay. Và thứ hai đó là phương pháp hoán đổi ngã tha, là hoán đổi ngã ngã tha ngã chính là mình, tha là tha nhân người khác, nên là hoán đổi địa vị của mình với người khác. Thì đây là phương pháp luyện tâm Bồ Đề theo truyền thống của Ngài Văn Thù. Ngài Văn Thù đã truyền xuống cho Ngài Long Tọa, và cũng giống như vậy thì Ngài Long Tọa trong những cái lúc thiền quán, và vì Ngài đã thiền đến khi mà những cái ác nghiệp của mình được thanh tịnh thì Ngài gặp được Ngài Văn Thù. Ngài đã nhận được những cái giáo pháp hướng dẫn thực hành hoán đổi ngã tha để có thể phát sinh được một tâm Bồ Đề kiên cố. Nên cái pháp hoán đổi ngã tha cũng là một phương pháp mà để phát triển tâm Bồ Đề được truyền từ cái dòng truyền thừa từ Ngài Văn Thù truyền xuống cho Ngài Long Tọa. Thì trong sách Giải Thoát Trong Lòng Tay có hướng dẫn mình đầy đủ cả hai phương pháp này. Thì đối với phương pháp bảy lớp nhân quả thì mình sẽ có bảy giai đoạn, và sáu giai đoạn đầu sẽ là nhân và giai đoạn cuối cùng là quả, cho nên sẽ gọi là bảy lớp nhân quả. Gọi là ở đây lớp có nghĩa là thứ lớp, thứ lớp có nghĩa là giai đoạn trước và giai đoạn sau, từ giai đoạn 1 đến giai đoạn 2, rồi giai đoạn 2 đến giai đoạn 3 vân vân. Theo cái thứ tự đó thì nó sẽ lần lượt được phát sinh theo thứ tự, mình không có thể nào mà mình bỏ bớt một cái giai đoạn. Ví dụ không thực hành giai đoạn thứ hai mà từ giai đoạn thứ nhất mà muốn nhảy sang giai đoạn thứ ba thì chuyện đó rất là khó, không có thể nào phát triển được, giống theo kiểu như vậy. Bởi vì mình cần phải trôi luyện cái tâm của mình nó với đủ điều kiện và nó với đủ công năng thì nó mới phát sinh được cái giai đoạn kế tiếp. Cho nên là ở đây mình phải luyện tập theo từng giai đoạn theo đúng cái trình tự như vậy, nên cái tên gọi của cái phương pháp này mới gọi là bảy lớp nhân quả. Cái lớp ở đây có nghĩa là theo lớp lan, cái lớp lan có nghĩa là số 1 đến số 2, rồi từ số 2 đến số 3 mình không thể nào mà đốt cháy giai đoạn được. Nếu mà đốt cháy giai đoạn thì cái kết quả của mình gặt hái được nó không phải là một cái tâm Bồ Đề thật sự trọn vẹn đầy đủ các cái nhánh phần, không có đầy đủ công năng của một cái tâm Bồ Đề vững chắc. Dạ thầy đang vào lớp rồi, con sẽ ngừng cái phần ôn tập ở đây.
Hello.
Yes,
Okay. Okay. Tell them that sorry if I'm a bit late.
dạ thầy xin lỗi lớp là thầy có vào lớp trễ.
Because if I'm having the eat something the lunch, I've almost finished, not fully finished. No?
Dạ, bởi vì thầy đang dùng bữa trưa ở ở chỗ thầy, thầy chưa có ăn xong cho nên thầy chưa có vào lớp được.
Okay, where were we? Last time when I teach the class, I was in where? I was in America, am I right?
Dạ, lần trước khi mà thầy dạy lớp mình thì thầy đang ở Mỹ phải không ạ? Lớp mình còn nhớ không ạ?
Yeah, now today I'm have teaching the class from Italy. Italy one restaurant.
Đó, hôm nay thì thầy đang ở Ý, thầy đang dùng bữa trưa ở trong một chỗ ở Ý.
Okay, I'm in Italy, so I'm having the Italian pizza. Oh, last time I'm teaching class from Nepal, right? No, I was teaching the last class from America, isn't it?
Dạ, thầy không không có nhớ rõ là hôm trước là thầy dạy lớp mình là lúc đó thầy đang ở Nepal hay là đang ở Mỹ.
America, isn't it? Oh, okay. And the main thing is that, okay, now next week maybe I will teach you from Nepal, okay?
Dạ, thì thầy nói rằng có lẽ tuần sau thầy sẽ dạy lớp mình từ Nepal.
Okay, main thing is I just want to tell you that, okay, now where were we last time?
Patience parameter. Patience parameter.
Okay, patient parameter. So I just want to tell you that I'm trying the all the time when I'm joining the class, and that you all don't miss the class. Okay, I'm trying from my level all the time to come on time on the class. Okay, when I even at the traveling time changes. Okay,
À, nên thầy kể cho lớp mình nghe cái câu chuyện là thầy từ ở nơi này đến nơi khác, ở các cái nơi khác nhau mà vẫn cố gắng duy trì lớp học của mình. Nên thầy nói là lớp mình hãy cố gắng mình đi học đầy đủ, mình đừng có bỏ lớp.
When the time changes, sometimes it comes the morning, early morning. Sometimes my lunch time. Now today it's Italy, it's my lunch time.
Và giữa các nơi có thay đổi giờ giấc cho nên có lúc thầy phải dậy dậy từ rất sớm, hoặc là bây giờ thì đang giờ ăn trưa của thầy ở chỗ của thầy.
One thing is so blessed, no? Even when I eat, at least I can teach the Dharma, not so blessed.
Yeah. Nhưng mà thầy cũng cảm thấy rất là có phước là bởi vì ngay cả lúc mình đang ăn thì cũng có thể giảng pháp được.
This is my last bite. Okay, I'm almost finished, and this is the last bite. Okay.
Yeah, đây là cái món ăn cuối cùng của thầy, cái bữa ăn nó cũng gần xong rồi. Cái món mà thầy đang ăn là món cuối cùng.
Want to eat something, you can eat. Okay. Master and the student should be equally same. Okay. When master eats, student should also can eat. If you want to eat today, class eat and listen. Okay.
À, thầy nói là hôm nay trong lớp của mình có muốn ăn gì thì cứ lấy ra ăn thoải mái, mình vừa nghe pháp vừa ăn cũng được. Mà thầy thầy đang ăn thì học trò được phép là vừa ăn vừa nghe.
Okay, today you want to eat and listen, Dharma, eat and listen, okay?
À, hôm nay mình muốn vừa ăn vừa nghe thì cũng cứ tự nhiên.
Now come
Patience.
the weak part of me. Okay, now your patient finished or not finished?
Not finished. Rồi.
Now you look at the patient parameter. Patient parameter is the third parameter.
Dạ, lớp mình đang học về nhẫn nhục ba la mật. À, nhẫn nhục ba la mật là ba la mật thứ ba ở trong sáu ba la mật.
And the third parameter, the patient there, the most important thing is the liberation of the palm. You look at the third patient parameter, they are the three patient parameters.
À, nên mình có thể theo dõi trong sách Giải thoát trong lòng tay trang 246 làm sao để luyện nhẫn nhục. Thì ở đây phân chia trong nhẫn nhục ba la mật thì mình sẽ có ba loại nhẫn nhục.
Okay, so patient, now you look at the liberation palm. The patient, the parameter, now you will see the patient parameter, the one thing. There are the three different kind of the patient I mentioned in the patient parameter.
Nên ở trong sách giải thoát trong lòng tay sẽ cho mình thấy có ba loại nhẫn nhục ở trong phần nhẫn nhục ba la mật này.
The first thing is a patient toward the person who hurts you.
À, loại thứ nhất đó là mình nhẫn nhục, nghĩa là mình giữ kiên nhẫn với người làm hại mình.
This is the one kind of the patient.
À, đây là một loại nhẫn nhục.
Then the second level of the patient is the patient towards the, I mean, the challenge. Because when you are getting the challenge or difficulty, you will lose the patient immediately. So that is the more second level of the patient. That's the more important.
Và loại nhẫn nhục thứ hai cao hơn đó là loại nhẫn nhục mà mình kiên nhẫn với những cái hoàn cảnh khó khăn và những thử thách. Bởi vì ở trong những cái hoàn cảnh khó khăn và thử thách thường tâm mình bị tán loạn và rất là khó giữ bình tĩnh và kiên định, cho nên mình rất cần loại nhẫn nhục này.
Okay, just thought to tell, because right now I'm drinking the zero coke. I just thought came into my mind tell you one thing.
Thầy đang uống cái coca mà không đường á, cho nên là thầy chợt nghĩ tới một câu chuyện muốn nói với lớp mình.
This time in the America, lots of my American student telling me that zero coke is not healthy, so I should better to stop it. So I asked them to bring me the very scientific research paper that really they showed that the chemicals that harms the body. Now they are working on the get that the report. Once I get the report, if you really see the zero coke sample, I will stop. You will never see me drinking the zero coke, okay?
À, thì lúc này thời gian vừa qua thì thầy ở bên Mỹ thì học trò có của thầy có nhiều người nói với thầy là uống cái những cái chất những cái coca không đường á, nó sẽ bỏ những cái chất tạo ngọt, nó làm hại cơ thể của mình. Thầy nói là hãy tìm những cái báo cáo khoa học nói rằng cái chất mà tạo ngọt ở trong đó nó làm hại cơ thể của mình. Nếu mà có những cái báo cáo đó thật sự thì thầy sẽ ngừng không uống coca không đường nữa.
Okay, so now waiting for the their research report. Okay, the scientific research, they get it, then I told them I will stop the zero Coca-Cola at all drinking.
À, thì nếu mà có những cái báo cáo khoa học thật sự chứng minh được chuyện đó thì thầy sẽ ngừng không có uống coca không đường nữa.
Okay. Yeah, so okay, so that's okay. Okay. One thing right now, the very interesting, okay.
Yeah, có một điều thú vị như thế này.
Okay, very interesting thing is that okay. Patient, when you're talking about a patient, so now the one interesting thing is that you should this week that I think that you should try to learn the practice of the patient, two kind of the practice of patient. Okay, now the first patient toward the person who hurt you, second is the patient toward your challenge and the suffering. Okay.
Dạ, nên tuần này thầy nghĩ rằng chúng ta lớp mình hãy thực hành hai loại nhẫn nhục. Thứ nhất đó là nhẫn nhục với lại người hại mình, và thứ hai đó là nhẫn nhục với lại hoàn cảnh khó khăn.
Because sometimes you lose the patient very easily. You get very angry easily because sometimes a lot of you go through the challenge or the pain. So that's why it makes you get the angry very easily. Small things you get very angry. Because not because of the you don't have the patient for the person who hurts you. You don't have the patient for the challenge and the suffering.
Đôi lúc mình cảm thấy tâm tán loạn và không có bình tĩnh được á, là bởi vì là không phải là mình không có kiên nhẫn được với lại những người mà tạo ra cái hoàn cảnh khó khăn cho mình, hay là mình không phải là vì mình không kiên nhẫn được với lại những người làm hại mình, mà bởi vì bản thân mình đang ở trong cái lúc mà khó khăn á, mình khó có thể nào giữ được bình tĩnh.
That is a one thing. Okay, that is a one thing that okay, so you have to okay, that is a one thing. So this way the there are the three types of the patient.
Yeah, nên ở trong sách mình sẽ thấy có ba loại nhẫn nhục.
So the third one is the patient through the practice of Dharma because you don't have the patient through the practice of
Loại thứ ba đó là pháp nhẫn. Pháp nhẫn là những kiên nhẫn để mình có thể hiểu được về giáo pháp. Cái loại này thì mình chưa có được thuần thục.
because you don't have the patient through do the good things.
Bởi vì mình là mình chưa có được cái tâm nhẫn nhục mà chịu khó để mà làm các việc tốt đẹp.
Because the patient who the do the good things you don't have it because to do the good things you have to do the little bit hard work. You don't want to do the hard work because of the you are lazy.
Là bởi vì để mà có thể nhẫn nhục làm những cái việc tốt đẹp á, như là mình chịu khó làm những việc tốt đẹp á, làm việc tốt lúc nào cũng 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 phải chịu cực. Mình không có thích chịu cực đâu, mình thích cái chuyện nào cũng phải dễ dàng hết, bởi vì mình lười biếng mà, cho nên mình sẽ không có chịu khó để làm những việc tốt.
Today is a party class, okay? Drink the Coca-Cola or if you have anything or drink it, okay?
Yeah, thầy nói lớp học hôm nay chính là lớp học mình vừa có mở tiệc, mình vừa học, cho nên có thể ăn uống thoải mái trong lớp.
If you drink and okay, then okay. So that's the thing. So now the thing is that the patient, three times a patient, you have to practice. So that's why the it is saying the most important thing is that this week you practice the patient toward your challenge, whatever the challenge. Whatever the suffering you're going through it, you will just tell that I will be patient. I will not lose my temper. I will not get stressed. That you have to think that. So this is how you practice the patient through the challenge or the difficulties. Okay.
Nên trong tuần này lúc nào chúng ta gặp khó khăn hay thử thách nào thì cũng hãy luôn tự nhắc nhở bản thân mình rằng mình sẽ vượt qua tất cả những cái khó khăn này, mình sẽ vượt qua tất cả những cái thử thách này, và hãy cố gắng bình tĩnh trước những cái hoàn cảnh khó khăn đó. Thì hãy thực hành như vậy ở trong tuần này.
Okay, that is the one important thing. Okay.
Đó là một điều quan trọng.
Okay, that is this week you have to practice the two patient and okay, this is practice of patient.
Nên trong tuần này chúng ta hãy thực hành nhẫn nhục, và bằng cách là đầu tiên hãy ưu tiên cho việc thực hành loại nhẫn nhục thứ hai, nhẫn nhục trước hoàn cảnh khó khăn.
And especially the challenge and the pain, not only that you have to act, not only act, you have second thing is so you just have to accept it. I will go through it, I will accept it. That will be easier to practice the patience.
Yeah, và để có thể dễ dàng thực hành được loại nhẫn nhục này thì khi gặp hoàn cảnh khó khăn mình hãy có cái thái độ chấp nhận. Mình hãy nói với bản thân mình rằng tôi chấp nhận cái khó khăn này, nhưng tôi sẽ vượt qua được khó khăn này. Thì chỉ khi nào mà chấp nhận khó khăn thì mình mới có thể xác quyết là mình vượt qua được khó khăn.
That is a practice of the patient. Okay.
Nên hãy thực hành nhẫn nhục theo cách như vậy.
Now, but then this also, when you look at the six parameters, like the first is the giving, then the morality, it is patient. These also are the, not only the Dharma practice, it is like a, you are the habit. Okay, you should have this kind of the habits.
Dạ, và những ba la mật mà mình học ở trong sáu ba la mật, đầu tiên là bố thí, thứ hai là trì giới là giữ vững nguyên tắc, thứ ba là nhẫn nhục là kiên định, vân vân. Thì đây không phải là những cái pháp thực hành mà của đạo Phật không, mà đây là những cái thói quen rất là tốt mình nên tập cho bản thân mình.
Positive habits you have it?
Mình tự nhận xét mình có những cái thói quen tốt nào.
My positive habit.
Đối với riêng thầy thì cái thói quen tốt của thầy
Drinking
là uống coca.
So maybe now this is like this. Really, I see it is unhealthy, so I have to change.
Dạ, nếu như mà lần này thì cảm thầy thấy rằng có uống coca nó hại cho sức khỏe thì thầy sẽ ngừng không có uống nữa.
So when you look at the your habits and negative habits and the, to bring the positive habits, so these six parameters are very good for habits. So that's why the patient, be patient is practice as the make it like a, your habit.
Cho nên là trong những cái ba la mật này, những cái pháp thực hành ba la mật này thật ra đó là những cái thói quen rất là tốt cho bản thân của mình, và đặc biệt là nhẫn nhục là một cái thói quen rất là tốt nếu như mình có thể mình áp dụng và mình tạo cho mình được cái thói quen nhẫn nhục.
Okay, so that is the parameter. Okay, so to say now the fourth parameter.
Yeah, và ba la mật kế tiếp đó là tinh tấn.
So diligence is a very important.
Dạ, tinh tấn cũng là một điều rất là quan trọng.
Diligence means what the real diligence.
Dạ, đối với tinh tấn thì cái loại tinh tấn nào mới gọi là tinh tấn tốt nhất?
Diligence is mainly to the joy to do the right things.
Dạ, thì mình hiểu tinh tấn như thế nào? Tinh tấn có nghĩa là mình hào hứng làm những việc tốt.
And joy to practice the practicing the good thing, that is a real diligence. So that's why the, it's saying that when you don't have the joy to practice the any of the Dharma, or then the, you cannot keep the diligence. Diligence is a more like a, to generating the joy. Okay.
Dạ, thì tinh tấn ở đây nó không phải là cần cù siêng năng đâu ạ. Tinh tấn ở đây có nghĩa là cái thái độ của mình đối với việc 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 tốt á. Ví dụ như mình hào hứng, mình cực kỳ hưng phấn hay là hào hứng để làm được những cái việc thiện, những việc tốt lành á, thì cái thái độ hào hứng đối với việc thiện ở đó mới gọi là tinh tấn.
So that is a diligence. So there are a few kinds of the diligence you will see.
Thì ở đây mình sẽ có những cái loại tinh tấn khác nhau, nghĩa là những cái loại hào hứng với việc thiện khác nhau.
Elaboration form, it mentioned the three kinds of the diligence.
Thì ở trong sách Giả Thế Trong Lòng Tay mình sẽ có ba loại tinh tấn.
Diligence is something to like a small, small also. Do the positive things, you need the diligence.
Để làm bất cứ một cái việc thiện nào, cho dù là việc thiện nhỏ, mình cũng cần có tinh tấn, mình phải hào hứng, mình phải thích làm cái việc đó, thì mình mới dấn thân mình làm được.
The second diligence, they talk about the diligence of the benefiting the sentient beings.
Thì loại tinh tấn đó là tinh tấn như áo giáp ở trang 260, và loại thứ hai đó là tinh tấn tích lũy thiện hành, là mình hào hứng trong những cái việc mà giúp đỡ người khác.
What is the diligence of the benefiting
Thì cái tinh tấn làm việc cho tất cả hữu tình, thì cái tinh tấn này có nghĩa là gì?
beings? Even the small things, what you do, think that it will benefit the people. Benefit the sentient beings,
Bất cứ thì
okay?
loại này mình thực hành theo cách như thế này, bất cứ những cái việc nhỏ nào, việc tốt nhỏ nào mà mình làm thì mình cũng hay nghĩ rằng à, cái kết quả tốt lành này mình sẽ dùng nó để lợi lạc cho tất cả mọi chúng sinh, thì đó chính là tinh tấn làm việc cho tất cả hữu tình.
This will not only accumulate the merit, this will also help you to think the very positive way all
Thì với cái loại tinh tấn này nó không phải cái công năng của nó không chỉ giúp cho mình có thể tích lũy được công đức, mà nó còn giúp cho mình có thể nghĩ được cho lợi lạc của nhiều người khác trong lúc mà mình làm việc thiện.
why that. Even when you eat the food, you think that you're benefiting the all the insects living in your body.
Lấy ví dụ trong lúc mà mình đang ăn thì mình có thể nghĩ rằng cái thức ăn, cái nguồn dinh dưỡng này thì nó cũng làm lợi lạc cho những cái vi khuẩn, cái con ở trong cơ thể của mình.
Got it?
Tại hỏi mình hiểu phần này không ạ?
No, okay. That's very good. Okay. And this week you have to practice that, okay? Patient and the thinking, the small things to benefit the sentient. The more you practice the patient, okay?
Dạ, nên tuần này chúng ta hãy thực hành tinh nhẫn nhục với lại tinh tấn. Nhẫn nhục thì quan trọng nhất là nhẫn nhục đối với những cái hoàn cảnh khó khăn và thử thách. Và thứ hai đó là tinh tấn, thì quan trọng là tinh tấn làm việc cho tất cả hữu tình.
Today I'm a little bit more hungry.
Dạ, thầy nói hôm nay thầy có cảm thấy đói hơn mọi hôm.
They took something around the city, like a walk, like a 1.5 hour walk, and walk around the 1.5 hour. So maybe that made me a little bit more hungry.
Dạ, hôm nay thầy có chương trình có một cái sự kiện đi ở trong thành phố khoảng 1 tiếng rưỡi đi bộ, cho nên là hôm nay thầy cảm giác là đói hơn so với mấy ngày trước.
Okay, not that one. I just thought to tell you one thing.
Thầy muốn nói với lớp mình như thế này.
This time in the, I'm not so sure, did I tell that before? This in the December, around the December 13 to 14, like that, Deepkar is planning to take the holy places in India, the tour, okay? Deepkar will arrange the tour, right?
Thì vào năm nay khoảng ngày 13 hoặc là 14 tháng 12 ở cuối năm nay thì Đức Ca sẽ có một cái chuyến hành hương thánh tích ở Ấn Độ.
Okay, so that's why you, I will be the tour guide.
Thầy sẽ làm hướng dẫn viên cho lớp mình.
This time the way I think deep card, all the international deep card, all over the deep card.
Thì lần này sẽ có học viên ở Deepak ở khắp các nơi ở thế giới sẽ tham gia.
So that's why the just that time, keep little bit flexible. If you can join that time, all with not only you, you can bring all your family, friends, okay?
Hãy cố gắng mình nếu mình có muốn tham dự thì hãy cố gắng dành thời gian trống và dĩ nhiên là có thể dẫn theo gia đình của mình hoặc bạn bè của mình.
But if you don't join, you cannot just ask someone else to ask to join. It's not like that, okay? It is something on the more like a deep car students and a deep car student family of us.
Nhưng mà chuyến đi này thì tổ chức chủ yếu là cho học viên của Đức Ca. Không có nghĩa là mình không đi được thì mình thế chỗ của mình cho người khác đi theo, thì thầy nói là như vậy là không nên ạ. Thì nếu mình đi thì mình hãy trực tiếp mình tham gia.
Just want to inform you. Yeah, just want to inform you that, huh?
Thầy muốn thông báo với lớp mình một tin như vậy.
That time you met, yeah. So when, okay, that's a keep in the mind. Okay, so just keep in the mind that date will be around December 12, 13, 14, something like that for 6 days. Okay, in India, holy places. Okay, or India, then pilgrimage tour.
Thì vào cuối tháng 12, khoảng 12, 13 hay là 14 tháng 12 thì chương trình này sẽ bắt đầu kéo dài khoảng 6 ngày, thì chuyến đi khoảng 6 ngày. Thì đó là thông tin sơ bộ trước, thì thông báo trước đi, lớp mình có thể dự trù thời gian.
Yeah, I really want to join, and I really all the time teach the Dharma. Sometimes feel the boring, also I want to be like a tour guide, take you around.
Rồi, thì lúc nào thì thầy cũng giảng pháp thì thỉnh thoảng sẽ bị chán, thầy bị chán nên thầy cũng muốn lúc này lúc kia hay dẫn lớp mình đi lòng vòng đi chơi.
Okay. So now that this is okay, patient. Now after that, you will come to the patient. then the diligence, then will come to the, then after the diligence, then it come to the samdhi, what, concentration.
Tinh tấn chính là ba la mật thứ tư, và mình sang ba la mật thứ năm chính là thiền định ba la mật.
Now the in here the most now the fifth and the sixth parameters are most important. The fifth parameter in talk about the concentration, then it come to the shamatha practice.
Thì ba la mật thứ năm với lại thứ sáu là hai loại thực hành quan trọng nhất, và ở trong ba la mật thứ năm đó là thiền định ba la mật đó, thì cái cốt yếu ở trong thiền định ba la mật là mình thực hành thiền tịnh chỉ.
So six parameter, really the six, so the fifth parameter, the concentration of the parameter, now you look at the liberation of palm, okay?
À, mình hãy theo dõi sách giải thoát trong lòng tay trong phần thiền tịnh chỉ này, trang 264.
Now in six parameter, what do you see in the liberation palm? Can you see that in the six parameter in the liberation palm, then they talk about the shamatha?
À, nên mình sẽ thấy phần thiền hướng dẫn thiền tịnh chỉ ở trong sách giải thoát trong lòng tay.
What do you see?
Mình có tìm thấy phần sách này không ạ?
Okay, six parameter. Now, can you see that the first thing is the six parameter? They talk about the shamatha, Ridwan.
Dạ, ở đây mình sẽ được học cách để thực hành thiền tịnh chỉ. Dạ, đây là ngày thứ 21 ạ.
And now it comes to the Dhirava. Now you look at
Dạ, về phần tinh tấn thì mình có thể đọc thêm ở trong sách giải thoát trong lòng tay, và phần này không có khó.
Now you can look at the children. Further, now you look at the day 21 liberation from how to train the essence of the concentration, the mental coins.
Dạ, thì mình sẽ nhìn thấy trang 264, luyện tập tinh yếu của tịnh chỉ.
Now here he talks about the shamatha.
Dạ, thì ở đây bắt đầu mình sẽ được học tịnh
Now
chỉ như thế nào.
the here you can come to the six points, no?
Dạ, ở đây mình sẽ
Yes.
có 6 tiêu đề, nghĩa là sách hướng dẫn mình thông qua 6 tiêu đề.
So now look in the first point, okay?
Dạ, mình sẽ thêm cái tiêu đề đầu tiên là đào luyện những điều kiện tiên quyết để đạt đến tịnh chỉ.
In the dwelling in the conducted place. Now, did you everyone get it? The six points.
Dạ, phần tiêu đề đầu tiên này sẽ ở trang 266.
You got it?
Dạ, mình thấy không ạ? Có 6 điều kiện ở chỗ thích hợp, ít muốn, biết đủ, vân vân ạ. Mình thấy trang 266 không ạ?
Liberation palm book, okay?
Dạ, mình theo dõi sách cùng với thầy.
You get it or not?
Oh, yes, sir. Dạ, mình,
No, ask them to him.
lớp mình có thấy được cái trang sách này không ạ?
So now you look in the points. Okay, now here it's clearly mentioned the one, there are the six points, no? Dwelling in the conductive place, no?
Dạ, ở đây mình sẽ thấy mình có 6 điều kiện á. Điều kiện thứ nhất là ở chỗ thích hợp.
And having a few wants, being a conscience. Can you see that this is the something the person who practice the shamatha meditation, these six points are very important. They talk about the dwelling in the conducive place. So that's why that you have to get in the very that places should be the very right place. Because when you are living in the place that are very noisy and the very disturbing the place, you cannot develop the shamatha very well. So that's why that you need some kind of the place by the quiet one. So even you can use the your room as a this like a place, okay? Conductive place.
Dạ, nên ở đây mình sẽ thấy là có 6 điều kiện ở chỗ thích hợp, biết muốn, biết đủ, từ bỏ những yêu cầu của xã hội, giới thanh tịnh, hoàn toàn từ bỏ những tư tưởng tham dục, vân vân. Đây là 6 điều kiện để giúp cho mình có thể đạt được đến cái tâm nhất tâm, nghĩa là thiền nhất tâm. Thì điều kiện đầu tiên là ở chỗ thích hợp. Nếu mà mình ở cái chỗ quá ồn ào và quá nhiều cái sao nhãng thì mình sẽ rất là khó có thể ngồi thiền, cho nên là cần phải có một cái chỗ thích hợp. Mình có thể dùng cái căn phòng riêng của mình để làm chỗ thực hành thiền.
What a conducted place means the place where you have the only very sufficient and the livelihood with a very proper livelihood you can get it. But the sufficient means that you can get the food quite sufficient food easily, and that is the place called the Conducive Place, okay? Nè, ông bà sẽ
Dạ, nên ở chỗ thích hợp có nghĩa là ở một cái chỗ này, thứ nhất đó, nó phải có yên tĩnh để mình có thể thực hành thiền được. Thứ hai á, là nó phải gần gũi với lại nguồn nước và nguồn thức ăn à. Tại vì nếu mà mình thực hành thiền mà mình không có được cái nguồn thực phẩm và nước uống cung cấp cho mình thì cũng không rất là khó khăn, khó có thể nào mà thực hành được. Nên nơi ở thích hợp là điều kiện đối với lại chuyện thiền, và thứ hai là điều kiện đối với lại dinh dưỡng của mình, thức ăn với nước uống.
And then now you have the few
Thứ hai, điều kiện thứ hai đó là ít muốn ạ.
wants. If you have a more desire, more wants, you cannot focus. If you have the few wants, you can focus.
Dạ, ít muốn có nghĩa là mình bớt những cái tham cầu mong muốn của mình lại. Nếu mà tâm mình cứ tràn ngập nghĩ đến những cái tham cầu mong muốn của mình thì rất là khó có thể nào thực hành thiền tập trung vào định lực.
In your life also same. If you can just have a few wants, you can just focus on that. If you have the many wants, many desires, then you cannot focus on the one thing. More you to focus that the shifted, then the success rate will come down.
Cái cuộc sống của mình cũng vậy, nếu mình có quá nhiều những cái điều mong muốn á, thì mình sẽ bị phân tâm, mình không có tập trung tốt cho một điều nào cả. Khi mong muốn quá nhiều thứ á, thì cái sự tập trung mình lúc đó nó sẽ bị dàn trải ra, vì mình không có tập trung được cho một cái điều nào cả nên không có điều nào mình được thành công đúng mực.
You got it?
À, thì hỏi là mình hiểu phần này không à? Dạ, mình hiểu.
So that's what you have to do.
Dạ, đó là phần điều kiện để thực hành.
You're in contract with peace. No, okay. So that is a doing. Okay, now having the few wants. Okay. Now the being a content, and this is the, I think that you can look at the liberation palm, and it is not that difficult.
Dạ, và điều kiện kế tiếp là biết đủ, nghĩa là cuộc sống mình chỉ mong muốn chỉ biết đủ cho những nhu cầu thiết yếu của mình thôi. Về phần các cái điều kiện này mình có thể đọc thêm ở trong sách.
Now the here comes the most important point is the what is the actual the obstacles of the practicing and the concentration.
Và sang cái phần quan trọng nhất đó là cách thực thụ để đặt tâm tịnh chỉ, cái trang 271 á, thì ở đây mình sẽ học được là để mà có được định lực ở trong thiền á, thì bây giờ cái chướng ngại mà mình phải phải loại bỏ đó là gì?
Shamatha is a such a state where you can focus so well. The highest level of the concentration, highest level of the your mind can focus, that called the shamatha.
Và tịnh chỉ có nghĩa là cái năng lực tập trung siêu việt của tâm. Năng lực tập trung siêu việt có nghĩa là mình có thể tập trung liên tục vào một cái đối tượng mà không hề bị cản trở, không bị phân tâm bất cứ lúc nào cả. Thì cái trạng thái đó gọi là tịnh chỉ.
Okay, now look in the book. Okay, now the what's a pitfall.
Cho nên bây giờ mình hãy xem ở trong sách Giải Thoát Trong Lòng Tay thì khi mà thực hành tịnh chỉ mình sẽ có những cái cạm bẫy. Cạm bẫy là những cái chướng ngại của mình thì mình sẽ xem các chướng ngại đó là gì.
Phong, can you read the page? Okay, page and tell the first pitfall. Can you see the laziness?
Ở hai, trang 273, cạm bẫy thứ nhất đó là lười biếng.
Finish. Thank you so much. Finish. First pitfall, can you see the laziness?
Mình thấy trang 273 không ạ? Cạm bẫy thứ nhất là lười biếng.
I think that is a not obstacle for you.
Thầy không nghĩ là lười biếng sẽ là cái chướng ngại hay là cạm bẫy của lớp mình.
All are very hardworking.
Thầy nghĩ rằng lớp mình ai cũng chăm chỉ siêng năng hết.
That you all will be become the enlightenment
Thầy tin rằng chắc ai cũng sẽ thành Phật sớm thôi, không có ai lười biếng hết.
Okay. The laziness is many different from even the not only the Dharma practice, work and the everything. When you do it tomorrow or the later, this is the really the laziness.
Thì lười biếng không phải chỉ có là cạm bẫy cho thiền định, mà nó còn là cạm bẫy, nó là chướng ngại cho tất cả mọi cái công việc của mình. Mình cứ trì hoãn, mình không làm hôm nay mà mình chờ đến ngày mai thì không khi nào thành công được gì cả.
Because right now the laziness is one thing, and really you can change the habit.
Cho nên lười biếng chính là một cái chướng ngại rất là lớn cho tất cả mọi việc của mình. Tuy nhiên mình có thể thay đổi cái thói quen này của mình.
Right now, I'm just morning. I have a session and the people meetings and the walk. I had the lunch in the class. after this. Again, I have another meetings, and every meeting, different people I meet, I should be the very active. Not all the time be active. No, I can't say I'm tired, feeling sleepy like that. No.
Thì thông thường thầy có nhiều chương trình trong một ngày, buổi sáng gặp nhiều người rồi sau đó có một buổi hướng dẫn nói chuyện, rồi sau đó có các buổi họp, rồi tới ăn trưa, rồi sau đó thì lại có chương trình buổi chiều nữa. Thì thầy gặp rất là nhiều người trong một ngày thì thầy không thể nào nói với người ta là hôm nay tôi mệt rồi, không làm gì nữa.
That is mainly because of your mindset. Okay, the laziness is mainly because comes from the mindset. When you feel the one time, oh, so tiring, tiring. More and more you think, then you really you feel so tiring. Small, small thing, everything will become just so tiring.
Cho nên lười biếng nó chỉ xuất phát từ
Okay.
thái độ trong tâm của mình thôi, chứ nó không phải là cái chuyện mệt mỏi trên thân thể đó đâu. Thì nếu mà mình cứ nghĩ là thôi mệt quá không muốn làm, thôi để khi khác rồi làm, thì cái tâm mình cứ suy nghĩ như vậy dần dần nó sẽ thành thói quen, rồi cuối cùng lúc nào mình cũng sẽ cảm thấy là mệt mỏi.
Okay, so that keep in the mind that so that's why that now you see in the leverage the first pitfall, first I mean the obstacle is the laziness, okay, and samatha practice or whatever dharma practice.
Yeah, cho nên là cái cạm bẫy thứ nhất, cạm bẫy ở đây, cái chữ cạm bẫy đây nghĩa là chướng ngại. Cái chướng ngại thứ nhất của mình là lười biếng. Và lười biếng nó không phải chỉ là chướng ngại cho thiền định, mà nó là chướng ngại cho tất cả mọi loại thực hành pháp.
You know the who is the most lazy person in the world?
Dạ, thầy hỏi mình có biết ai là người lười biếng nhất thế giới không ạ? À?
That is homework. Okay, find that out.
Dạ, đây là bài tập về nhà, mình tìm xem ai là người lười biếng nhất thế giới.
Trying to type that in the Google and the AI.
Dạ, nếu mà mình đi hỏi AI.
That means that you are the laziest one, okay? Everything you want so fast, no? Laziness comes when the everything comes so fast. That is the laziness starting point, okay? You don't want to do something with the very hard work. Everything results, immediate result all the time. You expecting that, then you are most lazy, okay?
Dạ, yeah, nên là cái lúc mà mình bắt đầu nghĩ là mình sẽ gõ vào trong Google hoặc là AI để mình hỏi, thì cái lúc đó mình là người lười biếng rồi. Tại vì lười biếng có nghĩa là mình không có muốn làm cái gì cực khổ, mình không muốn chịu khó, mà mình muốn có kết quả ngay, cái gì cũng phải có ngay và luôn thì mới được. Thì nghĩ như vậy có nghĩa là lười biếng.
Okay, so you got it.
Dạ, vậy hỏi mình hiểu có phần này không ạ? À?
Okay, so that the laziness. Okay, where laziness. Okay, so that's why the first pitfall you can see that in laziness, not in the liberation palm. Now you see the second pitness, or second the pitfall, that obstacle. Okay, forgetting the instruction. When you practice the Dharma or meditation, most important thing is you have to remember the all the instruction. So don't forget the instruction. What instruction that I will give you how you can meditate the shamatha,
Dạ, và cái cạm bẫy thứ hai đó là quên chị giáo. Quên chị giáo có nghĩa là mình muốn thực hành để thành tựu được cái định lực trong thiền định của mình, thì mình cần phải có những cái hướng dẫn. Nếu mà mình không có biết được những hướng dẫn này thì mình sẽ không thể nào mà thực hành thành công được. Hướng dẫn như thế nào thì thầy sẽ hướng dẫn cho mình, và sau khi có được hướng dẫn rồi mình phải nhớ chứ không có được quên. Cho nên quên hướng dẫn, quên chị giáo là một cái cạm bẫy.
Why you forget a lot of the instruction?
À, tại sao mình lại quên mất những cái hướng dẫn thực hành?
Your memory is getting weak.
À, tại vì trí nhớ của mình là không có được bền bỉ.
Why your memory is getting weak? Because you think too much of the future, tomorrow, day after tomorrow, too much thinking of the future, it makes your memory weak.
Yeah, bởi vì mình suy nghĩ về tương lai quá nhiều, mình suy nghĩ về những chuyện mà chưa xảy ra ở tương lai, cho nên mình không có tập trung được vào trong hiện tại được, nên cái trí nhớ của mình nó sẽ không có được bền bỉ.
So how you improve the memory?
Làm sao mình có thể cải thiện được trí nhớ của mình?
Whatever things, Dharma or whatever things you learn, you have to repeat it three, four times in the mind. That is the number one.
À, những điều mà mình học được thì mình hãy cố gắng lặp đi lặp lại 3 đến 4 lần ở trong tâm của mình. Đó là điều đầu tiên.
Today, what you learn from me and the things that two or three times I said this three, four times, you repeat that again and again in your mind. This is number one.
Lấy ví dụ là trong buổi học ngày hôm nay thầy có hướng dẫn cho mình những điều chính yếu như thế nào thì mình lặp đi lặp lại ở trong tâm của mình hai hoặc là ba lần để mình nhớ những điều đó.
Okay, and the number two.
Điều thứ hai.
Number two, you meditate and think a number like 100, then try to go back 99, 98, 97. And again, you visualize number of 560. Then you think of 559, 558, 69. Why just try to go back? Okay, that you have to do that.
Dạ và điều thứ hai là mình có thể thực hành thiền, ngồi thiền và đếm số ngược. Mình đếm ngược từ 100 tới trở xuống, ví dụ 199, 98, 97 vân vân. Mình đếm ngược lại chứ mình không có đếm đếm xuôi. Hoặc là mình chọn một số khác, ví dụ từ 600 thì mình đếm 600, 599, 598, mình hãy đếm ngược.
Okay, this week, this kind of the meditation, memory improving meditation and the patient meditation, carry on that, okay?
Cho nên trong tuần này bài tập về nhà của mình là mình hãy thực hành nhẫn nhục. Thứ nhất đó là bài tập thứ nhất, bài tập thứ hai đó là mình hãy thực hành thiền để cải thiện trí nhớ.
Thank you. You always know one thing, no? I stop class on time.
Thầy sẽ dừng ở đây, lớp mình luôn biết là thầy luôn dừng lớp đúng giờ.
Okay, thank you. Come on. Okay, now I will go to another meeting. So, okay, here, yeah.
Thầy có một buổi họp thầy phải tham dự, thầy chào cả lớp.
Okay. Come on. Hang up light.
Thank you very much.